Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong thư Timôthê. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn hàng ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha người phạm tội cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song xin cứu chúng con khỏi điều ác. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn hàng ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha người phạm tội cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song xin cứu chúng con khỏi điều ác. Về Cha đời đời vô cùng.
Chúng ta cùng đọc lời Chúa trong sách Tiên tri Ô-sê chương thứ 6 từ câu 1 đến câu 3. Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã xé chúng ta, nhưng Ngài sẽ chữa lành cho. Ngài đã đánh chúng ta, nhưng sẽ buộc vết tích. Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại. Ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va. Chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai. Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa cuối mùa tưới đất.
Chúa vì Chúa xin ơn Chúa giúp vượt qua sóng gió. Nguyện Chúa nắm tay đưa con từng bước khó khăn gian nan và dẫn con đi đến bờ bình an.
Tới đây là giây phút chúng ta dâng lên Chúa một lời cầu nguyện. Lạy Chúa, là Cha thương yêu của chúng con cùng họp nhau dâng lên Chúa lời cầu xin. Xin Chúa ban ơn lành cho chúng con, tha thứ những lỗi lầm của chúng con, dẫn dắt chúng con vào đường ngay lẽ phải của Ngài, cho chúng con biết sống làm vinh danh Chúa trên cõi trần ai này. Xin Chúa giải cứu chúng con ra khỏi mọi cám dỗ, cho chúng con được làm nhân chứng cho Chúa qua đời sống của chúng con hàng ngày. Xin cho chúng con được can đảm để chúng con đứng lên nói cho người khác biết về Chúa cứu thế Giê-xu, đấng vinh quang, đấng cứu vớt chúng con, đem sự sống mới cho chúng con. Chúng con nghĩ đến biết bao nhiêu đồng bào chúng con chưa được biết đến danh Giê-xu. Nguyện xin quyền năng của Chúa ở với các tôi con của Chúa, để ngày hôm nay danh Chúa được truyền giao khắp nơi và nhiều người được biết đến Ngài. Ngay giờ phút này, khi chúng con ca hát, chúng con truyền giao danh Chúa qua làn sóng phát thanh, xin Chúa cũng mở lòng, mở tâm trí những người nghe khắp nơi trên mảnh đất Việt Nam của chúng con, cho mỗi người được hướng lòng về Chúa, thành tâm kính sợ Chúa và để đời sống được thay đổi do quyền năng của Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Giờ đây giây phút này con kính mến
kính mến đưa tay ca tụng cha
cùng ca mến.
Sau đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay là bài thứ 7 trong loạt bài nghiên cứu về lá thư của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Ti-mô-thê thứ nhất, chương thứ 2, từ câu 9 cho đến câu 15. Đề tài của bài hôm nay là Phụ nữ trong việc thờ phượng. Xin đọc từ câu 9 đến câu 15. Ti-mô-thê thứ nhất, chương thứ 2. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh rồi mình, không dùng những tóc róc, vàng, châu ngọc và áo quần quý giá, nhưng dùng việc lành theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàng. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông, nhưng phải ở yên lặng. Vì Adam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Eva. Lại không phải Adam bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Dầu vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đỗ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. Trước khi đi vào chi tiết về vai trò phụ nữ trong việc thờ phượng, Phao-lô nói đến tư cách của người đàn ông trong câu 8 như sau: Vậy ta muốn những người đàn ông đều giơ tay tinh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. Đây là thái độ và tư cách của một người ra mắt Chúa và thờ phượng Ngài. Trước tiên là tay phải tinh sạch, nghĩa là không làm việc gì giả mạo, dối trá hay nhơ bẩn. Sau đó, muốn lời cầu nguyện được Chúa nhậm thì phải giữ, không được tức giận ai và cãi cọ đối với người nào. Đây không phải là vấn đề xã hội, nhưng là vấn đề ra mắt Chúa. Chúa là Chúa hòa bình. Vì vậy, ai muốn Chúa vừa lòng cũng phải sống trong hòa bình với mọi người. Đó là câu thứ 8 trước khi quay sang nói với phụ nữ. Phao-lô quay lại dặn người đàn ông trong vai trò của mình trước cuộc thờ phượng Chúa. Sau đó Phao-lô quay sang nói về vai trò của phụ nữ. Đây là một đoạn văn trong Kinh Thánh gây nhiều tranh cãi về thái độ của Phao-lô đối với phụ nữ. Các bà, các cô nhiều khi đọc đến đây không muốn tiếp tục phục vụ Chúa nữa, hoặc là có khi phái nam dùng các câu này để hạ thấp vai trò của phụ nữ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chia vấn đề làm hai phần và sẽ nói đến từng phần một. Phần thứ nhất liên quan đến tư cách và thái độ của người phụ nữ trong việc thờ phượng Chúa và sinh hoạt hàng ngày. Những chữ được nổi bật trong các câu này tương phản với những gì mà Phao-lô cho là diêm dúa và lòe loẹt, là ăn mặc gọn ghẽ, nết na, đức hạnh, việc thiện lành, đối xứng với bện tóc, đeo vàng, châu ngọc và quần áo đắt tiền. Những câu này không giải thích thì ai cũng rõ là Phao-lô cho rằng việc trang phục thờ phượng phải thích đáng, không phải như những người tham gia vào các cuộc vui trong đời. Vì trong các cuộc vui đó, phụ nữ là mục tiêu cho người ta nhìn ngắm. Trong khi việc thờ phượng Chúa, mọi người cần chú trọng vào Chúa, vào người phụ nữ ăn mặc đơn giản, nhưng không kém phần lịch sự, sẽ góp phần cho nam giới chú trọng vào Chúa nhiều hơn là vào vẻ đẹp của chị em. Dĩ nhiên là trong buổi thờ phượng Chúa, không ai có thể làm những việc thiện lành hay phô bày đức hạnh, nhưng đây là tư cách hàng ngày cho xứng đáng ra mắt Chúa. Lời dạy này cần áp dụng một cách khôn ngoan, và không ai nên trích các câu này để làm áp lực đối với vợ, con hoặc các phụ nữ khác về vấn đề trang phục. Ta nên nhớ rằng, đến trước mặt một vị quan quyền đời này, ta còn phải ăn mặc chỉnh tề, huống hồ ra mắt Chúa. Có nhiều người đã dành những áo đẹp nhất, những trang phục quý nhất để đi nhà thờ ra mắt Chúa. Điều này rất xứng đáng. Thi Thiên đã dạy ta là phải trang sức thánh mà ra mắt Chúa. Mọi người cần phải suy nghĩ để việc ra mắt Chúa luôn luôn được xứng đáng. Người phụ nữ hiểu biết như thế nào là trang phục đẹp đẽ, gọn ghẽ, thanh tao, và cũng biết như thế nào là lòe loẹt, diêm dúa, khêu gợi. Chúng ta không cần phải nói nhiều, vì ai cũng biết vấn đề này. Tuy nhiên, trước mặt Chúa hay trong buổi thờ phượng, hành vi cử chỉ của chúng ta là những người phụ nữ cần phải giữ gìn, để cho không ai có thể xúc phạm đến danh Chúa hay đến tư cách của một người tin Chúa là phụ nữ. Vấn đề thứ hai được nêu lên ở đây liên quan đến các lời dạy về yên lặng, vâng phục, dạy dỗ, cầm quyền. Ta phải thấy ngay là nhiều lời dạy của Phao-lô có giá trị áp dụng ngay cho hoàn cảnh các hội thánh đương thời với các nan đề họ gặp. Theo một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh, thì Phao-lô dạy các điều này cho các hội thánh của những người sống trong bối cảnh Hy Lạp. Tại thành phố Ê-phê-sô có những tôn giáo mà việc thờ phượng có pha trộn với dâm ô và điếm đĩ. Nhiều nữ tế sư của các tôn giáo này trang phục diêm dúa để lôi cuốn phái nam. Vì vậy, hội thánh của Chúa trong lúc đó không cho phép phụ nữ đứng lên phát biểu hay làm những chức vụ gì trong nhà thờ, vì có thể bị hiểu lầm như các nữ tế sư của các tôn giáo chung quanh tại Ê-phê-sô. Việc giới hạn cần được dạy rõ để lúc ấy mọi người đều tuân phục các nhà lãnh đạo và đạo Chúa không bị xúc phạm. Mặt khác, khi xét về vai trò của phụ nữ trong thời Chúa Giê-xu và hội thánh đầu tiên, ta thấy rất là quan trọng. bà Mary là mẹ phần xác của Chúa Giêsu. Khi các môn đệ của Chúa chạy trốn hết tại chân thập tự giá, chỉ còn có sứ đồ Giăng và bốn phụ nữ. Mary Magdalene là người gặp Chúa phục sinh đầu tiên và cũng là người đi loan tin mừng Chúa phục sinh cho mọi người khác đầu tiên. Bà Berisin cùng chồng là Aquila đã có công huấn luyện cho nhà truyền giáo Apollo. Evody và Syntyche là các phụ nữ phục vụ mà Phaolô nêu danh trong lá thư gửi cho người Philip. Nhà truyền giáo Philip lại có bốn con gái nói tiên tri. Riêng Phaolô đã dạy cho mục sư Tít là trong hội thánh các bà cụ già phải dạy cho các thiếu phụ. Phaolô còn ca ngợi công ơn giáo dục Timôthê của hai người phụ nữ là Lois và Eunice. Còn nhiều phụ nữ khác đã được nêu danh trong các lá thư của Phaolô cũng như của sứ đồ Giăng. Như thế, ta thấy việc phụ nữ tham gia vào mọi công tác truyền giáo như nam giới là chuyện thông thường, ngày xưa cũng như bây giờ. Tuy nhiên, Phaolô có ý nhấn mạnh về nhược điểm của phụ nữ là dễ bị cám dỗ phạm tội. Lời khuyên ở đây là phụ nữ nên giữ đúng phẩm cách và bản chất của mình để tránh những cám dỗ và những điều có thể làm cho hội thánh bị mang tiếng là giống như các tà giáo dâm ô đương thời. Lãnh tụ hội thánh nên dành cho nam giới những việc lãnh đạo để cho việc điều hành hội thánh được mạnh mẽ hơn. Riêng người phụ nữ, việc lo cho gia đình, vai trò giáo dục con cái và gia đình rất thích hợp. Đó là điều hiển nhiên. Câu 15 là một câu gieo nhiều thắc mắc cho người đọc Kinh Thánh hơn cả. Ta để ý thì thấy rằng, Phaolô vẫn dạy trong hoàn cảnh của hội thánh vùng văn hóa Hy Lạp trong lúc đó. Và ông khuyên phụ nữ nên chu toàn nhiệm vụ là vợ và làm mẹ, thì sẽ tránh được những cạm bẫy tội lỗi trong xã hội. Và dù phải sinh sản đau đớn vì tội tổ tiên để lại, phụ nữ vẫn được cứu như nam giới nếu các bà tiếp tục sống trong niềm tin, tình thương và đời sống thánh khiết. Câu nhân sinh con mà được cứu có thể dịch lại là dù phải chịu khổ sinh con cái nhưng vẫn được cứu. Câu này không có nghĩa là hễ cứ sinh con cái thì được cứu, vì trên đời có rất nhiều phụ nữ không có con, không thể vì thế mà họ không được cứu. Xin nhắc lại, ta có thể dịch câu này là dù phải chịu khổ sinh con cái nhưng vẫn được cứu. Bài học hôm nay dành cho phụ nữ, các bà, các cô nhiều hơn. Ta cần nhớ các điểm sau đây. Thứ nhất, lúc nào phụ nữ yêu Chúa cũng phải sống trong tinh thần thờ phượng Chúa và đừng thu hút người khác về vẻ đẹp bề ngoài, nhưng phải trau dồi đức hạnh, nết na, hiền thục và việc lành. Nhất là tấm lòng yêu Chúa, đời sống thánh thiện và nghĩa cử thương yêu. Đánh giá một người phụ nữ không phải là nhan sắc hay áo quần, nhưng là những gì có trong tâm hồn của người ấy. Thứ hai, phụ nữ cần sử dụng bản chất mềm mỏng, chịu đựng của mình để chăm sóc gia đình, nuôi dưỡng con cái và phục vụ đồng bào, nhất là giới phụ nữ chung quanh ta. Việc lãnh đạo nên dành cho nam giới. Thứ ba, ba điều căn bản cho mỗi phụ nữ là có đức tin vững mạnh. Thứ hai, có tình thương quảng đại. Và thứ ba, luôn luôn giữ đời sống thánh khiết.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.